Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các thầy, các sư cô theo học thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường đại học ở Ấn Độ nói chung, các trường đại học tại Delhi, Gautam Buddha, Nagarjuna, Punjab và Nalanda nói riêng. Kính thưa các quý Phật tử trong đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay. Hôm nay ngày 5 tháng 11, 2018 tại thủ đô New Delhi, đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay rất vui mừng sau 12 ngày chờ đợi, hội đủ duyên lành trực tiếp gặp được các thầy, các sư cô 102 vị. Niềm mà hạnh phúc rất là dâng trào và lắng nghe được những chia sẻ của Thượng tọa Thích Thành Chánh cũng như là những lời ca đạo của các thầy đang du học. Xin cho một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng nhân duyên lành. Nhân dịp này đó, tôi xin chia sẻ một vài điều có liên hệ đến mục đích và lý tưởng mà các tăng ni nỗ lực theo học các chương trình Phật học, triết học Phật giáo, triết học Ấn Độ và các ngành học liên hệ gồm cổ ngữ Pali, cổ ngữ Sanskrit, vân vân. Điều 1, cơ hội phát triển quỹ đạo Phật ngày nay liên hệ đến các học bổng. Tháng 11 năm 2018, quỹ đạo Phật ngày nay sau 2 năm trao tặng học bổng cho các thầy, các sư cô du học hải ngoại đã nâng lên một cái tầm mới, đó là có được cơ hội cúng dường cho 25 tăng ni theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ tại Ấn Độ, Sri Lanka, Trung Quốc, Korea cũng như Hoa Kỳ. Điều đó cho thấy là niềm tin yêu của các quý Phật tử tại gia dành cho quỹ đạo Phật ngày nay đó ngày càng tăng cao, và điều đó làm cho tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Bên cạnh cái hạnh phúc đó, đó thì tôi thấy rất rõ là trọng trách mà mình đang gánh vác trên đôi vai trong việc kêu gọi các Phật tử phát tâm ủng hộ cho các học bổng để các tăng ni sau trung bình 3 đến 5 năm đó, trở thành các vị nhân tài phục vụ cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam, mang lại hạnh phúc cho con người Việt Nam, làm các Phật sự để Đạo Phật Việt Nam đó được chấp nhận rộng rãi hơn theo hướng phát triển bền vững. Và càng vui sướng với việc có chừng nào đó thì tôi lại càng thấy rằng đó là quỹ Đạo Phật ngày nay càng phải phát triển nữa, để từ con số 25 suất học bổng cho mỗi năm nâng lên thành là 50 suất vào năm 2019 hoặc là 2020. Hiện tại thế thì cái công suất của quỹ Đạo Phật ngày nay thì vẫn còn. Rất mong quý thầy, quý sư cô truyền thông tin với nhau để tiếp tục đăng ký. Ngay cả những vị đã đăng ký chương trình tiến sĩ rồi mà nếu chưa có cơ hội được nguồn bảo trợ ở một chỗ nào đó thì quý vị có thể quan hệ nộp hồ sơ về. Còn về yêu cầu căn bản đó, cũng giống như 2 năm trước, quỹ đạo Phật ngày nay trân trọng đón nhận các tăng ni có tiềm năng lớn để sau này khi tốt nghiệp ra trường đó, luận án tiến sĩ của mình đó, có một cái chỗ đứng đóng góp ít nhất về một phương diện học thuật mới, hoặc là nếu đó là các vấn đề cũ đó thì là phương pháp tiếp cận mới để từ đó đưa ra các giả thuyết và kết luận mới. Và đây là cái yêu cầu rất là tất yếu mà các luận án tiến sĩ cần phải đầu tư. Cho nên khi xét duyệt các đề cương thì ban xét duyệt cũng dựa vào yếu tố độc sáng, nguyên thủy, những yếu tố mới để công trình đó được đầu tư trong vòng 2 đến 3 năm đó có được một chỗ đứng. Và khi xuất bản đó thì tác giả của những tác phẩm này đã cảm thấy hãnh diện tự hào rằng thời gian công sức mình bỏ ra trong lúc học tản độ đó là đáng được trân trọng. Nếu các thầy các sư cô sau khi tốt nghiệp hoan hỷ muốn xuất bản các luận án tiến sĩ của mình bằng tiếng Anh và bằng tiếng Việt đó, thì quý vị tiếp tục liên lạc với Quỹ Đạo Phật Đà Nai do tôi lãnh đạo. Thì Quỹ Đạo Phật Đà Nai hiện nay đó đã xuất bản được gần 100 đầu sách ấn tống của nhiều tác giả và dịch giả khác nhau. Còn riêng tủ sách Đạo Phật Đà Nai do tôi làm tổng biên tập từ năm 2002 thì đã xuất bản được 200 đầu sách Phật học. Mà mục đích của nó đó là tạo cơ hội thật tốt để giới trí thức Việt Nam, mọi thành phần xã hội Việt Nam, dầu là tăng ni hay là Phật tử, dầu là người theo đạo Phật hay là người yêu quý mến đạo Phật hoặc là không theo một tôn giáo nào, sẽ có cơ hội điều chỉnh lại các nhận thức sai lầm của mình về Đức Phật lịch sử, cũng như là những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại. Cho nên càng thêm nhiều các tác phẩm Phật học có chiều sâu do các thầy các sư cô đóng góp qua luận án tiến sĩ của mình thì tôi tin chắc rằng là nền Phật học Việt Nam sẽ bước qua một trang sử mới, đó là đi vào chiều sâu ngoài cái chiều rộng để những đóng góp của chúng ta đã được đón nhận và trân trọng ở phạm vi khu vực và phạm vi toàn cầu. Cho nên tôi tha thiết kêu gọi các quý Phật tử ở trong nước và nước ngoài tin tưởng vào các hoạt động của Quỹ Đạo Phật Cà Nai trong 5 năm qua, hãy tiếp tục ủng hộ để mỗi một suất học bổng trị giá chỉ có 3.000 Mỹ Kim, mặc dù con số tiền này là rất khiêm tốn so với những gia đình mà cái nguồn tài chính phong phú, nhưng lại là một món quà tinh thần rất có ý nghĩa đối với các tăng ni gặp rất nhiều các khó khăn trong việc học, trong sinh hoạt tại Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Trung Quốc, Triều Tiên và Hoa Kỳ, sẽ có thể có thêm nguồn động lực mạnh hơn nữa để vượt qua những trở ngại và thách đố, theo đó trở thành các bậc nhân tài hữu dụng cho đất nước và con người Việt Nam. Cho một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương các Phật tử đã ủng hộ. Thì trong buổi hôm nay đó thì các Phật tử trong đoàn hành hương 137 vị đã phát tâm cúng dường 102 tăng ni, mỗi vị chỉ có 100 đô, nó tương đương với 8 quyển sách, và theo đó đó góp phần tăng trưởng thêm nguồn tri thức cho các tăng ni. Số tiền tuy chẳng là bao nhưng mà ý nghĩa xã hội, giải nghĩa tương lai của tặng phẩm đó đó lại là rất lớn. Cho nên rất mong các quý Phật tử sau chuyến hành hương này về thì chúng ta nên có cảm giác là mình có phước hơn. Là bởi vì rất nhiều người cứ than là tôi khổ lắm, hoàn cảnh tôi bi đát lắm, nhưng mà khi mình đi trực tiếp các Phật tích, thấy nỗi khổ niềm đau của biết bao nhiêu người màn trời chiếu đất, nghèo rất mồng tơi, nghèo khó có thể tưởng tượng được, thì lúc đó chúng ta mới đánh giá lại chính mình, những gì mà mình đang có theo học thuyết hài lòng và biết đủ. Đánh giá trên nền tảng của nhân duyên và quả thì chúng ta sẽ bớt đi cái thói quen quảng ninh, tức là than thở, để từ đó trải nghiệm được hạnh phúc mà mình đang có mặt bây giờ và tại đây. Và đồng thời khi mà quý vị thấy các tăng ni khó cực, trải qua rất nhiều các khó khăn để có được bằng cấp cao nhất về Phật học, mà mục đích duy nhất là tạo ra một lý tưởng nhập thế cao quý, thì lúc đó chúng ta thấy rất rõ những khó khăn mà chúng ta trải qua với tư cách là người tại gia thực ra cũng là chuyện bình thường thôi. Thì tôi hy vọng rằng với chuyến đi này trở về đó thì quý vị sẽ tăng trưởng thêm niềm tin về những phước báo mà mình đang có, để chúng ta biết cắt xén những phần chi tiêu chưa cần thiết hoặc không hợp lý, và cắt nó vào trong một cái ngân quỹ để chúng ta có thể tham gia vào quỹ Đạo Phật ngày nay, trao tặng các học bổng du học nước ngoài cho các tăng ni. Ngoài ra thì ở trong nước đó, thì mỗi năm quỹ Đạo Phật ngày nay cũng trao học bổng cho khoảng 400 đến 500 tăng ni. Mỗi suất học bổng ở trong nước thì trị giá chỉ có 4 triệu đồng, đó bằng tiền học phí của một năm học thôi. Nó cũng nói lên được cái sự quan tâm của các quý Phật tử tại gia đối với các tăng ni trẻ đang học ở trong nước. Tôi thường quan niệm là khi chúng ta hỗ trợ thì hãy hỗ trợ các tiềm năng, chứ còn lúc mà các vị tăng ni đã thành tài rồi, trở thành các thượng tọa, hòa thượng, ni sư, ni trưởng thì quần chúng rất là đông, điều kiện thuận lợi cho các Phật sự đâu có khó, thì lúc đó việc đóng góp chúng ta thì cũng rất là quý, nhưng không quý bằng khi tiềm năng đó đang cần phân, nước, ánh sáng, công sức và sự vun bồi của tất cả những người quan tâm. Và do vậy những đóng góp của chúng ta trong ngày hôm nay cũng như là sắp tới đó sẽ góp phần giúp cho nền Phật học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng và Phật giáo Việt Nam nói chung đó ngày càng được phát triển trong tương lai. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn. Điều 2, vai trò giáo dục Phật giáo. Ngày 28 tháng 10 2018, lúc đó tôi và đoàn hành hương đang có mặt tại Ấn Độ là được ngày thứ 5. Một tin rất xúc động, thiền sư Nhất Hạnh cùng với các đệ tử xuất gia từ làng Mai Thái Lan về đến phi trường quốc tế Đà Nẵng. Sau khi nghỉ ngơi, ngài đã về tổ đình Từ Hiếu, nơi mà vào lúc 16 tuổi ngài đã xuất gia và trở thành là một vị tăng tài lớn cho cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Và từ năm 1966 đó, trở thành đó, là tăng tài của Phật giáo thế giới. Thì nhân dịp này đó, tôi muốn nhắc lại về cái bối cảnh giáo dục của Phật giáo Việt Nam trong thời càng hiện đại, để chúng ta thấy là chúng ta đang dự phần và một bước ngoặt lịch sử rất quan trọng cho sự thay đổi diện mạo của Phật giáo Việt Nam qua con đường giáo dục Phật giáo. Kể từ khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại miền Nam Việt Nam nói riêng và cộng đồng Phật giáo Việt Nam nói chung vượt qua được ách nạn lớn, đó là sự nỗ lực diệt vong Phật giáo Việt Nam của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm, Hòa thượng Bồ Tát Thích Quảng Đức ngày 11 tháng 6 năm 1963 đã tình nguyện trở thành ngọn lửa thiêu thân để thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế và chính quyền Hoa Kỳ. Theo đó đó, chế độ Việt Nam Cộng Hòa của Ngô Đình Diệm đã bị sụp đổ để mở ra một giai đoạn mới cho nền Phật giáo Việt Nam tiếp tục được thừa nhận và tồn tại cũng như là phát triển. Thì chúng ta thấy là nền giáo dục Phật giáo Việt Nam từ thời điểm đó đó là có một cái bước tiến bộ rất là lớn, đó là sự ra đời của Đại học Vạn Hạnh. Đạo Vạn Hạnh, người có công lớn nhất thành lập nó từ viên đá đầu tiên là thiền sư Nhất Hạnh. Lúc đó đó thì trụ sở nằm ở chùa Pháp Hội đối diện với rạp Hòa Bình bây giờ. Hòa thượng trưởng lão Thích Minh Châu sau mười mấy năm du học và tích lan và Ấn Độ, tốt nghiệp tiến sĩ từ Đại học Na Lan Đà trở về đó, thì lúc đó là cái thời điểm chín mùi để nền giáo dục Phật giáo Việt Nam đó hòa nhập với nền giáo dục quốc dân và cái xu thế của toàn cầu lúc đó, để các tăng ni đóng vai trò làm các giáo sư trên các trường đại học ở tại Đại học Vạn Hạnh cũng như là các trường đại học ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Thì lúc đó đó thiền sư Nhất Hạnh vì chỉ có cử nhân Văn Khoa, mặc dù ngài là người đầu tiên trong cộng đồng Phật giáo tại miền Nam Việt Nam nói riêng và toàn nước nói chung có được cái bằng cử nhân này, với cái bằng cử nhân thì không đủ chuẩn để làm gọi là hiệu trưởng của trường Đại học Vạn Hạnh. Và lúc đó thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cân nhắc đó là hai vị, đó là trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ và trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu, Mặc dù ở trong đạo đó thì Hòa Thượng Thích Minh Châu chỉ là thế hệ học trò của Hòa Thượng Trí Thủ, nhưng Ngài có được bằng tiến sĩ. Đang khi Ngài Trí Thủ đó là một bậc cao tăng, nhưng mà về bằng cấp thì không có. Cho nên Ngài Trí Thủ đã không bận tâm đến việc trở thành là hiệu trưởng của trường đại học Vạn Hạnh, và dường cơ hội đó cho Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì từ thời điểm Hòa Thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng Viện Đạo Vạn Hạnh kiêm tổng vụ trưởng tổng vụ giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đó, thì nền giáo dục của Phật giáo ở miền Nam Việt Nam đã bước lên một bước ngoặt mới. Đó là chúng ta đã hòa đồng được với cái xu thế giáo dục đại học. Song song với chương trình này và trước đó vài năm, thì tại chùa Huệ Nghiêm, bến xe miền Tây, bến xe miền Đông, thì nỗ lực của trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Tịnh thành lập ra hệ thống cao đẳng. Và tại đây đó thì Ngài làm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, thì còn có thiền sư Thanh Từ, thiền sư Bửu Huệ, thiền sư Thiền Tâm và một số vị khác, đã tạo ra những nền tảng đầu tiên cho việc nghiên cứu Phật học dưới nền tảng đó là các môn, đó là nội điển. Thì hai chương trình là đào tạo, một bên đó là cấp đại học, một bên là cao đẳng chuyên khoa, diễn ra một cái song song để giúp cho các tăng ni ở trong nước vào giai đoạn sau khi vượt qua được cơ pháp đạn đó, bắt đầu trở thành là một tăng đoàn có tri thức lớn để có thể phục hưng lại nền Phật giáo Việt Nam sau thời kỳ Pháp thuộc, gọi là đề cao công giáo. Và sau 9 năm của chế độ độc tài Ngô Đình Diệm đè bẹp Phật giáo và muốn xóa sổ Phật giáo ra khỏi bản đồ văn hóa, tôn giáo và chính trị ở tại đất nước Việt Nam, thì lúc đó đó chúng ta thấy chỉ trong vòng 11 năm, từ năm 1964 đến năm 1975, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất lúc bấy giờ đó đã hình thành ra một hệ thống giáo dục Phật giáo rất là vững mạnh. Bên cạnh trường đại học Vạn Hạnh gồm có hai cơ sở. Cơ sở 1 nằm ở Phú Nhuận gần chùa Pháp Hoa. Cơ sở 2 đó là Thiền viện Vạn Hạnh lúc bây giờ. Cơ sở 2 đó là dạy về khoa học tự nhiên, và cơ sở 1 dạy về khoa học xã hội và nhân văn. Thì lúc đó đó, trường đại học Vạn Hạnh đã đào tạo chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ. Đó là một cái bước phát triển rất lớn trong nền giáo dục Phật giáo Việt Nam. Bên cạnh trường đại học này đó thì Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ còn có 158 trường trung học Bồ Đề, là những nền tảng rất quan trọng để giúp cho chúng ta có thêm các cư sĩ Phật tử trí thức. Và đây là nền tảng cái phên dậu văn hóa và giáo dục để gắn kết đó, người cư sĩ với Phật giáo. Một trong những người lỗi lạc học từ hệ thống Bồ Đề của Phật giáo Việt Nam trước năm 75 đó là bà Trương Mỹ Hoa, nguyên là phó chủ tịch nước và đã từng học ở tại chùa Giác Ngộ, đó là trường trung học Bồ Đề Chợ Lớn. Nếu mà tính từ Chợ Lớn trở về các tỉnh miền Tây đó, thì chùa Giác Ngộ là nơi đầu tiên có trường Bồ Đề. Và hiện nay đó thì rất nhiều người tốt nghiệp từ trường trung học Bồ Đề thuộc 158 trường trên toàn nước. Và những vị tốt nghiệp các chương trình cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ tại trường đại học Vạn Hạnh đã có mặt trong bộ máy chính quyền của nhà nước Việt Nam, cũng như là các cấp lãnh đạo và các doanh nghiệp, cũng như là các tổ chức xã hội và dân sự. Dù ở vai trò nào thì khi đã xuất thân từ các trường Phật học như vậy, với tri thức Phật tử đó, đã đứng với vai trò là một Phật tử, với tâm trạng và lý tưởng của một Phật tử, để có thể làm được tất cả những việc tốt nhất có thể, phát triển một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc là góp phần phát triển cho sự tăng trưởng Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 2018 này đó, thì trong nước chúng ta đã có 4 học viện: Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Cần Thơ, riêng Cần Thơ đó là đào tạo cho các nhà sư Khmer, Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà Hòa Thượng Thích Minh Châu làm viện trưởng sáng lập. Và thực chất đó, thì cái trường này chính là hậu thân của trường Đại học Vạn Hạnh. là nơi đào tạo đông tăng ni nhất và được đánh giá là nơi đào tạo có chất lượng nhất so với ba học viện còn lại. Thì đến năm 2018 này đó, thì chúng ta đón nhận được một tin mừng lớn, đó là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Giáo dục Việt Nam và Ban Tôn giáo Chính phủ đã chính thức cho phép các học viện Phật giáo Việt Nam, mà bắt đầu từ Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đào tạo chương trình tiến sĩ Phật học. Và hiện nay thì Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đang tuyển sinh, trong vòng 2 tháng nữa là bắt đầu đào tạo cho cái khóa đầu tiên. Và đây là một cái tiến bộ rất là lớn. Ngoài ra thì chúng ta có 9 trường là cao đẳng, mặc dù danh xưng bây giờ vẫn là lớp cao đẳng thôi, và 35 trường trung cấp Phật học, cũng như là mấy chục trường sơ đẳng Phật giáo. Nếu tính về các đơn vị trường ở cấp trung cấp Phật học, cao đẳng Phật học, cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, thì Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay có được lợi thế hơn về số lượng so với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 1975. Nhưng nếu so về cái đẳng cấp đào tạo cũng như là đối tượng theo học, thì Đại học Vạn Hạnh trước năm 75 được thuận lợi hơn các học viện Phật giáo Việt Nam của chúng ta ngày nay. Đó là các cư sĩ được quyền tham dự các cái chương trình học. Còn đang khi hiện nay đó, do những giới hạn của luật, chúng ta chỉ mới được quyền đào tạo các tăng ni. Để tháo mở những cái khó khăn đó đó, thì từ năm 2006 thì đã bắt đầu có cái lớp chuyển tiếp, thay vì là 4 năm một lần thì đào tạo cử nhân còn lại 2 năm một lần. Rồi sau đó đến khóa thứ 7 đó, thì bắt đầu đào tạo cho cư sĩ tại gia 56 người đầu tiên, chương trình chính quy. Nhưng rồi vì luật chưa chấp nhận cho chúng ta như thế, thì từ khóa 8 trở đi đó, thì các quý cư sĩ Phật tử được theo học chương trình đào tạo từ xa. Đến hôm nay đó thì đã có hơn 1.000 cư sĩ tốt nghiệp chương trình cử nhân của hệ đào tạo từ xa, hiện nay là đang theo học chương trình thạc sĩ hệ đào tạo từ xa. Thì vậy là dù gặp rất nhiều các khó khăn khách quan, chúng ta cũng đã nỗ lực đến một mức độ căn bản có thể để giúp cho các cư sĩ trí thức đó tham gia vào Phật học. Ở vai trò của họ với các ngành nghề mà họ theo đuổi, thì họ có thể trở thành là truyền thông viên, hoằng pháp viên, hoặc là cánh tay nói dài của chân lý Phật ở trong đời sống xã hội và gia đình. Thì tôi tin rằng đó, với những nỗ lực mang tính cách là kịch bản như thế này đó, thì trong vòng 3 thập niên sắp tới, chúng ta sẽ có hàng ngàn các cư sĩ Phật tử trí thức, bên cạnh hàng trăm các tăng ni tốt nghiệp tiến sĩ và thạc sĩ từ các nước ngoài trở về để phục vụ cho đất nước con người Việt Nam cũng như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Như vậy thì chúng ta thấy rất rõ nền tảng đầu tiên của trường Đại học Vạn Hạnh là nhờ vào công lao của thiền sư là Nhất Hạnh, và đóng góp phát triển từ năm 1964 cho đến ngày nay đó là do Đường Huyền Trang của Việt Nam, đó là trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu. Xuất thân từ trường phái Đại Thừa, học tại Phật học Na Lăng Đà, Phật giáo Nguyên Thủy, Hòa Thượng Thích Minh Châu đã dung hòa được ba trường phái Phật giáo chính, đó là Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Đại Thừa và Giáo Tiên Hữu Bộ. Cho nên là trong chương trình Đại học Vạn Hạnh trước năm 75 cũng như là Học viện Phật giáo Việt Nam, mà từ năm 1984 tại Sài Gòn đó, thì các tăng ni của các thế hệ đều học được các nền tảng Phật giáo như thế, cho nên có được tinh thần rất là dung thông. Nhờ đó đó, khi ra làm Phật sự đó, không bị chấp thiên vào một bên. Nhờ đó sự hợp tác giữa các trường phái Phật giáo được phát triển một cách tốt đẹp hơn. Thì nhân dịp này đó, chúng ta cùng mà ghi ơn công đức to lớn của thiền sư Nhất Hạnh và trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu bằng một tràng vỗ tay thật là lớn. Điều 3, vai trò người dẫn đường. Trong kinh Đạo Pali và kinh điển Đại Thừa, Đức Phật luôn nhắc lại rằng Ngài chỉ là người chỉ đường trên nguyên tắc thôi. Khác với các thượng đế trong các tôn giáo tự cho mình là con đường, là ánh sáng, là chân lý, là tất cả, là hệ quy chiếu, Đức Phật khẳng định với chúng ta rằng con đường mọi người phải tự đi, không ai có thể đi thế. Cho nên vai trò thiêng liêng nhất mà Đức Phật đã đóng góp cho nhân loại đó, đó là người chỉ đường tâm linh. Con đường tâm linh của Đức Phật thì bao gồm 3 trụ cột: trụ cột trí tuệ, trụ cột đạo đức và trụ cột thiền định. Do sự phát triển của giáo hội và các pháp môn Phật giáo chúng ta ở các nước đại thừa đó có thiên hướng đi về các phương diện mà các vị lập tông đó cảm thấy rằng bài kinh nào thích hợp với mình nhất thì chọn nó làm tông chỉ và gọi đó là pháp môn, tức là cánh cửa đi vào chân lý Phật. Điều đó có thể chấp nhận được, thông cảm được trong thời kỳ trung đại trở về trước. Còn thời kỳ hiện đại, nhất là chúng ta đang sống trong giai đoạn của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, bắt đầu từ năm 2010, thì phương pháp hành đạo như thế tôi e rằng đó sẽ gặp rất nhiều các trở ngại về phương diện phát triển tuệ giác và tăng trưởng thiền định, cũng như song song với việc là làm chủ được đời sống đạo đức thanh cao. Chẳng là từ thời kỳ cận đại trở về trước, kinh điển rất hiếm khi đủ cho tất cả các chùa, nói chi là cho tất cả các tăng ni. Chúng ta đã trải qua một cái lịch sử xuất bản kinh sách rất là khó khăn. Lúc đầu đó là văn học truyền miệng, phải lệ thuộc vào những người có ký ức nhớ, ký ức tốt. Sau đó đến dân bản kinh điển trên lá bói, mà mỗi một chiếc lá bói dài khoảng chừng 30 cm, rộng khoảng chừng 6 cm. Những chuyên gia nghệ nhân đó phải dùng một cái loại dụng cụ khắc rất là tinh vi, khắc chiếc lá bói đó rồi tẩm một cái loại màu để nó có thể tồn tại với thời gian. Như vậy đó, trên toàn quốc, như là ở tại Ấn Độ hay là Sri Lanka, nơi mà văn hóa kinh lá bói này xuất hiện đó, thì chẳng có bao nhiêu chùa có được Đại Tạng Kinh của Đức Phật. Rồi sau đó chúng ta lại phát triển qua được cái giai đoạn thứ hai, đó là xuất bản kinh trên bản gỗ. Thì khi trên bản gỗ thì đầu tiên là mỗi một trang kinh phải mất đến 3 ngày, có khi là 7 ngày điêu khắc. Rồi sau đó mới dập cái bản in giấy thử, rồi đính chính, tội chính tả, rồi mới ra bản thật. Thì tổng số lượng các ấn bản lúc đó nhiều nhất cũng là 500 bộ thôi, không thể nào lan rộng phổ biến được. Sau đó chúng ta có công nghệ in bằng đồng, rồi sau đó chúng ta có công nghệ in ráp chữ, sau đó chúng ta có công nghệ in dương bản. Để từ cái dương bản á, chúng ta phải làm thành cái âm bản để tạo ra cái ấn bản thật là tốt. Rồi gần đây đó, khoảng chừng 16 năm, thì chúng ta là có một cái công nghệ mới, đó là PDF, dàn trang trên phần mềm này, gỡ thẳng qua bên nhà in là in ra xong. Còn cách đây khoảng chừng 5 năm đó, thì Amazon đã có một cái công nghệ mới nhất, đó là BOD, là Print in Demand. Thì chỉ cần có một cái yêu cầu từ những bản đơn lẻ thì tập đoàn Amazon này cũng có thể in cho chúng ta với cái giá rất hữu nghị và gỡ đến tận nơi chúng ta là yêu cầu. Như vậy, trải qua mấy nghìn năm lịch sử về văn học kinh điển, từ ấn bản lá bói, ấn bản gỗ, ấn bản đồng, ấn bản dương bản, ấn bản âm bản, ấn bản PDF và ấn bản BOD, thì chúng ta thấy là trong thời đại này, tất cả các kinh điển, rồi luận và các bản sớ giải, chúng ta có ít nhất là 3 loại ấn bản khác nhau. Thứ nhất là e-book, thứ hai là audiobook, thứ ba đó là ấn bản bằng sách. Đây là điểm rất thuận lợi của con người hiện đại do cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba, là bắt đầu từ năm 1970, và Internet, World Wide Web có mặt vào năm 1983 đã làm thay đổi diện mạo cuộc sống dân sự và xã hội của con người. Cho đến cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào năm 2010 đó, thì chúng ta là tiến xa thêm một bước rất là dài. Do đó chúng ta không gặp trở ngại như là các bậc cổ đức ngày xưa trong việc là sở hữu được các bộ kinh, mà tổng cộng số lượng đó bao gồm kinh điển Pali, A Hàm và Đại Thừa đó là 38.000 bài. Thuận lợi của chúng ta cho phép chúng ta không nên tiếp tục tiếp cận Phật giáo dưới góc độ là pháp môn, tức là chọn 1-3 bài kinh, vì ngày xưa có muốn nhiều hơn cũng không được. Do đó chúng ta phải thâm nhập kinh tạng để tạo cơ hội cho mình có được trí tuệ như biển lớn. Các tăng ni là những người thấy rõ được các việc này từ lúc vào chùa xuất gia, tham gia vào các trường Phật học. Nhưng rất tiếc á, không phải tăng ni nào cũng có cơ hội trải qua các trường lớp Phật học bài bản như là các tăng ni đi du học. Điều đó đã dẫn đến tình trạng đó là vẫn còn đó một số lượng rất lớn các tăng ni bị mù chữ Phật pháp do vì không đến trường Phật học học. Và hệ quả tất yếu của cách làm đạo này đó là tạo ra tiền đề dẫn đến tình trạng giàu không hề muốn mù chữ Phật pháp tập thể đối với cộng đồng Phật giáo đại gia. Tôi đã có cơ hội thuyết giảng Phật pháp gần 60 tỉnh thành ở trong nước và 20 quốc gia có cộng đồng Phật giáo Việt Nam hành hoạt trong tổng số khoảng gần 5 triệu người ở hải ngoại. Tôi thấy rất rõ không có bao nhiêu trường, nhiều ngôi chùa trên tổng số 18.663 ngôi chùa trong toàn nước và gần 1.000 ngôi chùa ở hải ngoại có thuyết giảng Phật pháp vào những ngày sốc vọng rằm mùa 1 hoặc là những ngày chủ nhật cuối tuần. Hầu như các Phật tử tại gia phải tự bê với biết bao nhiêu ngỡ ngàng, đó là chưa nói đến trong cái khu rừng chân lý quá nhiều chủng loại cây và sự lựa chọn không phải ai cũng may mắn, thì rất nhiều người đã bị xui xẻo, bị dẫn dắt bởi những người mê tín dị đoan và đi lẳng quẳng lòng vòng, cuối cùng nó chẳng đi tới đâu, rất là đáng tội nghiệp. Thì cái vai trò tâm linh người dẫn đường của các tăng ni là rất lớn. Tôi nhắc lại cái sự kiện này để khẳng định một điều rất rõ, đó là trong bối cảnh xã hội hiện nay chúng ta thuận lợi hơn trong ngày trước, cho nên nó phát triển trí tuệ như là một trong 7 yếu tố dẫn đến nếu trở thành thánh, thánh nhân, thì việc học rộng hiểu nhiều chân lý Phật là một điều kiện tất yếu không thể bỏ qua. Do đó tôi rất mong các thầy các sư cô hãy xem những khó khăn mà mình đang gặp phải là chuyện rất nhỏ, cũng giống như lập nghiệp ở ngoài đời để có được sự thành công và đứng vững trong sự thành công của mình đó, rất nhiều người đó đã bị té ngã đôi lúc 5-7 lần. Các vất vả mà họ vượt qua không thua kém gì tăng ni đâu, thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nhưng rồi nhiều người đã đạt đến đỉnh cao của sự thành tựu, trở thành các triệu phú, các tỷ phú, đang khi biết bao nhiêu người khác sau một thời gian lập nghiệp đó là bị là sụp đổ. Nói như thế để chúng ta phải cam kết vai trò đạo sư của tăng ni, cũng giống như các bác sĩ sau khi tốt nghiệp nếu không chẩn đoán được bệnh, hoặc chẩn đoán được bệnh mà không điều trị được bệnh, hoặc điều trị bệnh mà không mang lại sức khỏe và tuổi thọ, thì bác sĩ đó không có giá trị nhiều trong lĩnh vực y khoa. Các tăng ni nếu không chẩn đoán được bệnh khổ đau của quần chúng tại gia, không tìm được nguyên nhân chính dẫn đến các khổ đau này, không hướng dẫn phương pháp bát chánh đạo để khép lại các khổ đau, giúp cho các tăng ni và Phật tử trải nghiệm được hạnh phúc đó, thì các tăng ni như thế cũng trở nên là kém hữu dụng đối với cộng đồng. Nếu không nói đó là rất là đáng uổng. Do đó tôi rất kỳ vọng vào năng lực vượt khó của các thầy các sư cô để làm sao sau 5-7 năm du học trở thành các bậc nhân tài của cộng đồng Phật giáo Việt Nam. Còn việc chúng ta làm Phật sự ở đâu sau khi tốt nghiệp đó là nhân duyên. Quý vị có thể về Việt Nam, về quê hương đất tổ của mình, hay là ra hải ngoại ở một cộng đồng nào đó, quốc gia nào đó mà mình có các bậc thầy tổ hay là những người trong đạo, hoặc là những người bà con, hoặc là các Phật tử mời gọi. Ở đâu, bất cứ lúc nào thì chúng ta cũng phải cam kết làm vai trò là dẫn đường tâm linh. Và vai trò dẫn đường tâm linh thì nó gồm có 4 trụ cột chính thôi. Thứ nhất là phải dịch kinh sách và viết sách Phật học nghiên cứu và sách Phật học ứng dụng. Lĩnh vực này sau khi đi học về mà không làm đó, đó là một sự luống uổng rất là lớn. Bởi vì chúng ta có cơ hội trải qua tất cả các cái trường lớp Phật học ở trong nước và nước ngoài, và vai trò đó nó thuộc về sở trường của chúng ta. Nếu không làm đó thì cái thiếu sót đó là rất khó có thể bỏ qua. Cho nên tôi rất mong các thầy các sư cô đông lúc chờ đợi bảo vệ luận án, thì thay vì đó mình ngồi không lo chuyên tu thì hãy dành mỗi ngày trung bình khoảng chừng 8 tiếng để dịch thuật và viết sách. Thì sau một thời gian quý vị sẽ có 5-7 quyển sách đóng góp cho dân học Phật giáo Việt Nam, và lịch sử sẽ không bao giờ quên quý vị về lĩnh vực đóng góp cao quý này. Thứ hai đó là trở thành các nhà Phật học trên các trường lớp Phật học thuộc các cấp học khác nhau. Song song với phương diện này thì các thầy các sư cô nên trở thành các nhà hoằng pháp, tức là giảng Phật pháp ứng dụng cho các Phật tử tại gia, tại các chùa, các giảng đường hay bất cứ nơi nào mà chúng ta có cơ hội được thỉnh mời. Bỏ rơi hai yếu tố này đó thì sự lỗ lã đó thuộc về cộng đồng Phật tử Việt Nam, rất là đáng tội nghiệp. Tôi nhớ khi Đức Lạc Lạt Ma tiếp xúc với Hòa Thượng sáng lập Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới, thì Hòa Thượng sáng lập có tâm sự trong cái buổi khai mạc hội nghị này lần thứ nhất tại Tokyo. Đó là tại Nhật Bản có một câu thiệu: muốn tổ chức sinh nhật linh đình hãy rủ nhau vào các đền thờ thần đạo, muốn tổ chức lễ cưới linh đình hãy rủ nhau đến nhà thờ Công giáo và Tin lành, muốn tổ chức lễ tang linh đình hãy rủ nhau đến nhà chùa. Như vậy Phật giáo chúng ta đã vô tình hốt xác, hốt cái khoảng đề cuối cùng còn lại, mặc dù đó là cái việc nhân đạo, việc từ bi. Chúng ta đã thua xa về kế sách so với thần đạo và Công giáo và Tin lành ở Nhật Bản. Và đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái rất lớn của cộng đồng Phật giáo Nhật Bản trong thời hiện đại này. Hiện nay thì Nhật Bản có khoảng 45.000 ngôi chùa, trong số đó 16.000 ngôi chùa không có sư trụ trì. Mặc dù Phật giáo Nhật Bản cho phép nhà sư lập gia đình nếu muốn, ấy thế mà những đứa con trai của các nhà sư đã không còn muốn làm sư nữa. Thì đó là một cái điều mà chúng ta phải đánh giá lại cách thức làm đạo. Và nếu tình trạng đó tiếp diễn ra thì Phật giáo chúng ta tiếp tục bị suy vong. Tại Trung Quốc 1.4 tỷ người, mà hiện nay chúng ta chỉ có 80.000 tăng ni người Trung Quốc và 40.000 tăng ni người Tây Tạng, tổng cộng lại là 120.000 tăng ni. Đây là con số quá nhỏ, nói lên sự suy thoái rất lớn của Phật giáo Trung Hoa trong giai đoạn xã hội chủ nghĩa, và nhất là cái đà cả cái cuộc cách mạng văn hóa sai lầm của chính thể Trung Quốc. Việt Nam chúng ta thì hiện nay có được 55.000 tăng ni trên tổng số 93 triệu dân, vẫn là một con số rất là khiêm tốn. Cho nên là rất mong mà các thầy các sư cô là nhấn mạnh đến cái vai trò thứ hai, đó là giảng Phật học và dạy Phật pháp cho tăng ni và các Phật tử. Vai trò thứ ba đó là tổ chức các khóa tu, và đây là giải pháp rất là hữu hiệu để các Phật tử gắn kết con đường tâm linh với một ngôi chùa, nơi mà mình có vai trò đóng góp với tư cách là trụ trì hoặc là một thành viên. Tôi xin chia sẻ cách thức mà chùa Giác Ngộ đã làm. Hiện nay thì chùa Giác Ngộ có rất nhiều khóa tu. Mỗi năm thì khóa tu xuất gia ngắn hạn 2 lần, mỗi lần thì có khoảng 170 đến 200 người đăng ký, vì cái chỗ ở tại chùa Giác Ngộ chỉ có chừng đó thôi, không thể nhiều hơn. Mỗi tuần thì có 2 khóa tu, buổi sáng Chủ Nhật từ 6:30 đến 11:30, khóa tu an lạc dành cho tuổi trung niên và lão niên. Buổi chiều Chủ Nhật vào lúc 13:30 cho đến lúc 17:30 thì có khóa tu tuổi trẻ hướng Phật dành cho sinh viên, học sinh và thanh thiếu niên. Buổi chiều thứ bảy vào lúc 14:30 đến 17:00 có khóa tu búp sen từ bi dành cho các cháu mầm non và thiếu nhi tuổi lên 3 đến tuổi 13. Các cháu thiếu nhi đó thì trung bình gồm 400 cháu. Còn khóa tu người lớn và thanh thiếu niên đó thì mỗi khóa tu trung bình là 700 người. Chùa Giác Ngộ khó khăn lớn đó, đó là diện tích chỉ có 800 m², nhưng may mắn đó, được trùng tu 7 lầu, cho nên có sức chứa trong sinh hoạt cùng một lúc mỗi lần đó là được 1.200. Trung bình đó, mỗi khóa tu là được 700 người. Ngày 24/6 và 3/7 đó thì chùa Giác Ngộ có 4 lớp Phật pháp: Phật pháp căn bản, Phật pháp nâng cao, rồi kinh Trung Bộ chích giảng và kinh Pháp Vú chích giảng. Ngoài ra thì còn có các lớp ngoại ngữ miễn phí: tiếng Trung miễn phí, tiếng Anh miễn phí, tiếng Nhật miễn phí, tiếng Hàn miễn phí và lớp thư pháp miễn phí. Riêng tiếng Hàn đã có 660 người đăng ký, tiếng Nhật là 450 người, các lớp tiếng Anh và tiếng Trung là từ 80 cho đến 180. Thì qua cái sự kiện thật này đó, thì tôi muốn chia sẻ với quý thầy quý sư cô đó là nhu cầu học của các Phật tử tại gia là rất lớn, nhưng đang khi đó các tăng đây chọn con đường chuyên tu giải thoát cho riêng mình thôi, để lại cho các Phật tử ta phải tự bê tự mò mẫm, mà mấy ai may mắn để gặp được con đường chánh đạo như cách thức mà Đức Phật đã truyền bá. Cho nên á, ai sau này có duyên làm chủ trì thì nên thương Phật tử tại gia làm công việc tổ chức khóa tu để giúp cho họ đó được tăng trưởng sự hiểu biết, khép lại nỗi đau, mở ra hạnh phúc. Dầu chúng ta không làm chủ trì cũng nên mở các lớp Phật pháp bằng cách này hoặc cách nào. Và nhất là khi làm việc đó thì các nội dung này nên được truyền trực tuyến trên Facebook, vì cái hiệu quả truyền thông của Facebook nó cao gấp mấy ngàn lần so với các trang web truyền thông. Và con người thì thích cái gì là trực tiếp, chứ thích ít ai thích ăn cơm nguội lắm. Chuyện đó đã qua rồi, nghe lại xem lại không bao nhiêu người thích đâu. Và vai trò thứ tư đó là tham gia các Phật sự dưới góc độ văn hóa, xã hội, từ thiện, nghệ thuật, vân vân, hay là các lĩnh vực nào mà mình á là có tính chuyên môn hoặc là sở trường. Nhưng các hoạt động này nên xem nó chỉ là cánh tay trái thôi, còn cánh tay phải phải là đạo sư để dẫn dắt các Phật tử tại gia. Và nếu làm được như vậy đó, thì tôi tin rằng với chất xám tập thể của khoảng 500 tăng ni tốt nghiệp thạc sĩ và tiến sĩ từ năm 1991 cho đến bây giờ, hoặc là sắp tới trong tương lai 2 thập niên, 3 thập niên nữa đó, thì Phật giáo Việt Nam chúng ta sẽ có một cái chỗ đứng rất là lớn trong cộng đồng của Phật giáo Việt Nam. Mà không á thì chúng ta sẽ tiếp tục bị suy thoái so với cái đà của thế giới. Và đó là một điều rất là đáng tiếc. Điều cuối cùng này tôi muốn chia sẻ đó là tác động truyền thông của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2019, cụ thể là ngày 12 đến 14 tháng 5 tại huyện Tam Trúc, chùa Tam Trúc, tỉnh Hà Nam, do cư sĩ Nguyễn Xuân Trường xây dựng, sẽ là nơi bảo trợ đăng cai Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc lần thứ 16 trong cộng đồng Phật giáo thế giới, và lần thứ 3 của cộng đồng Phật giáo Việt Nam ở trong nước. Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc là lần thứ nhất được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Thì lúc đó tôi được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao cơ hội làm tổng thư ký của đại lễ này. Chứ thực tế thì tôi cũng là người vận động đưa Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc về Việt Nam. Lúc 2006 và 2007 đó, tôi là phó tổng thư ký tại Thái Lan. Với vai trò đó, tôi đã đề xuất giáo sư Lê Minh Thác, tù nhân lương tâm rất là giỏi về Phật học, trở thành là thành viên chính thức của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Và sau đó thì tôi đề xuất để Việt Nam được đăng cai đại lễ này. Thì cái con đường vận động đó rất là cam go, tôi sẽ viết trong một cái bút ký về ve sắc trong tương lai. Bây giờ đã có nhiều vấn đề còn nhạy cảm chưa tiện nêu ra hết. Thì tôi muốn nói rằng đó là trải qua những cái khó khăn nhất định, chúng ta đã đạt được 2 lần thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, lần 2008-2014 và thêm một lần nữa vào năm 2019. Thì theo nghiên cứu của riêng tôi đó, thì từ năm 2008 trở về trước đó, toàn nước Việt Nam chúng ta có gần được 39.000 tăng ni trên toàn quốc ta, và khoảng 13.000 ngôi chùa ở trong nước. Sau tác động truyền thông của Phật Đản Liên Hợp Quốc mà tất cả các kênh truyền hình ở 63 tỉnh thành, hàng trăm kênh truyền trực tiếp tiếp sóng lại từ VTV cho chương trình khai mạc, chương trình bế mạc và các cái lễ hội văn hóa, và hơn 400 tờ nhật báo cũng như là tạp chí và tuần báo ở trong nước đồng loạt đưa tin với một mật độ rất dày đặc, đã tạo ra một cái tác động rất to lớn về truyền thông cho Phật giáo. Đây là phúc duyên rất lớn cho chúng ta, và chưa bao giờ chúng ta có được một cái cơ hội nào to lớn và quý giá như thế. Tác động của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc đã làm thay đổi nhận thức bộ chính trị của Việt Nam, thay đổi nhận thức của các ủy viên chính trị Trung ương Đảng, thay đổi nhận thức của các cấp lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, tỉnh thành cũng như là những người theo Marxist về các giá trị minh triết, đạo đức, xã hội và trị liệu khổ đau của đạo Phật thông qua những lời dạy minh triết của Đức Phật Thích Ca lịch sử. Về lợi ích đó, chúng ta phải thầm biết ơn sự kiện Phật Đản Liên Hợp Quốc 2008, 2014 và 2019. 2014 và 2019 thì tôi làm phó tổng thư ký của đại lễ này và cũng là người nối kết vận động để đưa Vesak về Việt Nam. Thì tôi thấy rất rõ rằng là Ủy ban tổ chức quốc tế của đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc mỗi năm á, thì dựa vào chủ trương của Liên Hợp Quốc để đưa ra các cái chủ đề của hội thảo và đại lễ. Chẳng hạn như là quan tâm của năm 2018 và 2019 á, của Liên Hợp Quốc là lãnh đạo toàn cầu, các trách nhiệm cùng chia sẻ và xã hội bền vững. Cho nên tại phiên họp trù bị lần thứ nhất giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc á, thì tôi đã đề xuất đề tài là cách tiếp cận của Phật giáo về lãnh đạo toàn cầu và trách nhiệm cùng chia sẻ vì sự phát triển là xã hội bền vững. Thì Ủy ban tổ chức quốc tế rất hoan nghênh cái đề tài này và thư mời cho hội thảo học thuật đó đã được gửi đi vào ngày 24 tháng 10 năm 2018. Trong vòng vài tháng tới đó thì chúng ta sẽ đón nhận ít nhất là khoảng 300 bài nghiên cứu học thuật từ các học giả quốc tế. Thì sau khi về Việt Nam vào ngày mai thông qua thượng tọa Thanh Chánh thì tôi sẽ gửi thư mời đến, rất mong các thầy các sư cô truyền thông nhau là gửi các bài nghiên cứu cho hội thảo này để góp phần gọi là giới thiệu chất xám Việt Nam ở phạm vi quốc tế thông qua Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc mà Việt Nam chúng ta có cờ đăng cai lần thứ ba. Mà nếu như lần này chúng ta có được một phân nửa số lượng các bài vở được đăng trong hội thảo này đó thì đó là một thành công lớn đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên các thầy các sư cô có thể chọn một phần nào đó trong luận án của mình có nội dung liên hệ đến gọi là ba góc nhìn, đó là lãnh đạo toàn cầu, các trách nhiệm cùng chia sẻ và sự phát triển xã hội bền vững, để làm cho đóng góp của Phật giáo Việt Nam chúng ta được đánh giá một cách trang trọng hơn. Thì tôi tin rằng là thông qua Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm 2019 cũng với một mật độ truyền thông rất là dày đặc thì cái lợi ích đó sẽ giúp cho Phật giáo Việt Nam giải phóng được các ngộ nhận mà các nhà nho trong lịch sử do việc ganh tị và cạnh tranh tồn tại đã xây dựng ra các hình ảnh tăng ni như là chuyện tình Lan Bà Điệp, hoặc là những cái hình ảnh tăng ni đó, đó là ở chùa thì Quán Lá Đa rất là giản dị, yếu kém, là thất tình, bí lối, thụ động, chán trường, tuyệt phẩm, mà đang khi đó các vị xuất gia là những người giác ngộ chân lý, từ bỏ cơ hội hưởng thụ của tuổi thanh xuân mình để làm những việc đáng làm nhất, góp phần đó là phát triển xã hội. Thì chúng ta cần phải đi về phương diện tri thức này đó để đóng góp và giúp cho xã hội nhận thức đúng về chúng ta, ít nhất là dưới góc độ lý thuyết và góc độ trị liệu trong đời sống thực tiễn. Cho nên tôi tin rằng là Đại lễ Phật Đản năm nay đó, sang năm đó là một sự thành tựu lớn. Với tư cách là người đặc trách về hội thảo quốc tế cũng như là mời gọi các phái đoàn quốc tế và phụ trách đi văn nghệ và tham gia vào các cái sự kiện tổ chức khác nữa, thì tôi đã lên kế hoạch là năm nay đó mời 600 đại biểu chính thức và 900 đại biểu tự túc ở nước ngoài, tức là 1.500 vị, còn riêng các đại biểu trong nước á, là khoảng 10.000 người, chưa tính đến các Phật tử tham dự các cái lễ tắm Phật trong thời gian 3 ngày tổ chức đại lễ diễn ra tại chùa Tam Chúc, số lượng đó có thể lên hàng vạn người. Về phương diện tác động đó, thì lợi thế của chúng ta đó là truyền thông. Và lần nào tổ chức tại Việt Nam á, thì đều có hai ngôn ngữ được in, đó là tiếng Anh và tiếng Việt. Đang khi đó tại Thái Lan đó chỉ có tiếng Anh mà thôi. Cho nên truyền thông bằng tiếng Việt đó sẽ là một cái cơ hội để giúp cho cộng đồng ở trong nước hiểu rõ được những giá trị của Đại lễ Phật Đản này. Chúng ta cũng nên nhớ rất rõ là trong Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc thì việc ấn tống các kinh sách và mời gọi nhiều đoàn biểu diễn nghệ thuật đến từ nước ngoài đến đóng góp cho Phật giáo Việt Nam, sẽ làm cho chúng ta có cơ hội ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân, ngoại giao giáo hội, để thông qua đại lễ chúng ta thiết lập các mối quan hệ ngoại giao Phật giáo Việt Nam và Phật giáo thế giới. Thì đó là một cái sự thành tựu rất là có ý nghĩa. Về số lượng quốc gia đó thì tôi đã lên kế hoạch mời tối thiểu là 120 nước. Lưu thiện đây tôi cũng xin giới thiệu thêm á, là vào năm 2007 Thái Lan mời khoảng chừng 47 quốc gia. Đến năm 2018 thì chúng ta được 60 mấy quốc gia, tức là hơn Thái Lan được 20 nước. Năm 2014 thì Việt Nam mình mời được 91 nước. Năm 2018, tháng 5 vừa rồi đó, thì Thái Lan chỉ có 82 quốc gia. Và lần này đó, bằng cái quan hệ ngoại giao mà tôi biết được, sau 16 năm làm công việc ngoại giao Phật giáo quốc tế, lúc đầu với vai trò là Phó Tổng Thư ký và hiện nay đó là Phó Trưởng Ban Phật giáo quốc tế đó, thì tôi đã thiết lập quan hệ được với cộng đồng Phật giáo ở 120 quốc gia khác nhau. Thì trong vòng 2 tháng tới, tôi sẽ nỗ lực cùng với các thành viên trong nhóm của mình sẽ mở rộng thêm ít nhất là 5 quốc gia nữa, bao gồm các quốc gia ở châu Phi, nơi mà cộng đồng Phật giáo thế giới ít quan tâm, mà chỉ mới quan tâm đến trong vòng đó là 2-3 thập niên trở lại đây thôi. Đóng góp lớn nhất trong lĩnh vực này vẫn là Đại sư Tinh Văn, người Đài Loan, đã có được mấy ngôi chùa ở tại châu Phi, đang khi cộng đồng Phật giáo còn lại bỏ rơi châu lục này. Đó là một cái châu lục gồm có 56 quốc gia với một độ dân cư rất là lớn, mà phần lớn là theo Thiên Chúa giáo Tin Lành và một số là theo Hồi giáo. Như vậy bằng số lượng tối thiểu 120 quốc gia cho đến 128 quốc gia đó, thì Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc chúng ta sẽ tạo ra một cái thành công rất là lớn. Và đó là đóng góp của Phật giáo Việt Nam trong việc mở rộng các thành viên quốc gia tham gia vào trong gọi là tổ chức Ủy ban Tổ chức Quốc tế của đại lễ này. Thì tôi chia sẻ như vậy để quý thầy quý sư cô vui mừng rằng là Việt Nam chúng ta mặc dù rất khó khăn về tài chính và kinh tế, nhưng đã vinh dự 3 lần tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc. Cho nên tôi đoán rằng đó, sau đại lễ lần này thì số lượng tăng ni ở trong nước trong vòng 5 năm tới sẽ tăng trưởng ít nhất là 10%, và số lượng các Phật tử ở trong nước sẽ tăng trưởng ít nhất là 5%. Và nếu như chúng ta cùng tổ chức đồng loạt ngoài địa điểm tổ chức ở chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam, thì 63 tỉnh thành với ban trị sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành đó hưởng ứng Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc để tổ chức một cách hoành tráng hơn, có thể gấp 5 lần hoặc tối thiểu là 2 lần so với các năm thường mà chúng ta đã thường tổ chức Phật đản. Thì lúc đó bằng sự truyền thông, nương vào sự truyền thông của Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc, thì cộng đồng Phật giáo ở trong nước sẽ hưởng ứng và góp phần truyền thông cho đại lễ. Lúc đó những người yêu quý mến đạo Phật là sẽ có cơ hội trở thành Phật tử ở trong tương lai ngắn. Kính thưa các thầy và các sư cô, nhân dịp và giao lưu ngày 5 tháng 11 2018, tôi đưa ra 3 vấn đề mà tôi rất là ưu tư. 3 vấn đề này nó có cái gốc rễ kinh nghiệm mà tôi cũng đã từng trải qua giống như các thầy các sư cô. Thượng tọa Hạnh Chánh thì sang Ấn Độ vào đầu năm 1994. Tôi thì đến Ấn Độ vào cuối năm 1994, sẽ là sau Thượng tọa Hạnh Chánh vài tháng. Thì vào thời điểm năm 94 đó chỉ có khoảng 25 tăng ni thôi. Bây giờ thì đã là hàng trăm tăng ni rồi, số lượng ngày càng tăng trưởng. Thì rất nhiều vị đã về tham gia vào giáo hội các cấp, có một số tham gia vào giáo dục, một số tham gia vào các Phật sự hữu duyên với mình. Thì dù ở vai trò nào, điều mà tôi rất muốn các thầy các sư cô suy nghĩ đó, đừng bỏ rơi sở trường mà chúng ta đã đầu tư mấy chục năm ở trong nước và nước ngoài. Đó là đào sâu trí tuệ Phật. Làm trụ trì không khó. Để làm trụ trì chỉ cần có trình độ trung cấp Phật học là đã đủ rồi. Nhưng để làm Phật sự lớn thì chúng ta phải có tầm nhìn lớn, lý tưởng lớn. Và do đó những tăng ni học ở trong nước và sau đó du học nước ngoài đó có được điều kiện thuận lợi hơn các tăng ni còn lại trong nước. Cho nên tôi rất mong khi tốt nghiệp rồi, các vị cố gắng làm tất cả những gì có thể, làm hết cả một kiếp người của mình. Giống như Ngài Quyền Trang, kể từ lúc mà về lại Trung Quốc vào năm 1645 cho đến lúc qua đời vào năm 662. 19 năm đó ngài đã dịch được 657 tác phẩm kinh điển và luận tạng đại thừa. Về phương diện này thì ngài Huyền Trang đã xứng đáng ngồi riêng một chiếu trong lịch sử phiên dịch kinh điển ở tại Trung Hoa, và ngài cũng đã góp phần làm phong phú nền văn học Phật giáo Trung Hoa bằng việc giới thiệu 35.000 từ mới trong cái công trình phiên dịch to lớn của ngài. Còn trưởng lão Hòa Thượng Thích Minh Châu của chúng ta đó đã có công phiên dịch gần hết kinh tạng, chỉ tiếc rằng 7 tập của tiểu bộ kinh còn lại do vì Phật sự quá nhiều, ngài đã không thể hoàn thành trong một kiếp người của mình. Mà tăng ni chúng ta nên noi gương để trở thành đó những bậc nhân tài của cộng đồng Phật giáo Việt Nam, góp phần phát triển Phật giáo và phát triển đất nước Việt Nam. Tôi chúc các thầy các sư cô thân khỏe tâm an, pháp vị sung mãn, vượt qua các trở ngại để trở thành các bậc đạo sư dẫn dắt con đường tâm linh cho quần chúng tại gia. Kính chúc tất cả được an lành, và tôi kính chúc các quý Phật tử trong đoàn hành hương sau 13 ngày trên đất Phật Ấn Độ và Đài Loan, nghiên cứu Đức Phật lịch sử, hiểu rõ chân lý của Đức Phật lịch sử, chúng ta sẽ vượt qua các giới hạn của tín ngưỡng, mặc dù đó là cái cánh cửa đi vào đạo rất là nhanh, để phát triển trí tuệ, đạo đức và thiền định, và trở thành cánh tay nối dài của chân lý Phật đối với gia đình của mình, người thân của mình, làng xã và bất kỳ ai mà chúng ta có cơ hội tiếp xúc trong đời. Làm được như thế đó thì chuyến hành trình 13 ngày cho đất Phật mà người thân của chúng ta đã hy sinh tiền bạc và thời gian lo công việc gia đình để mình được an tâm trên đất Phật sẽ trở thành là kết trái an vui. Và tin tưởng rằng là sau chuyến đi này về đó thì rất nhiều người đã có một bước ngoặt mới trong đời, năng động hơn, làm Phật tử học Phật đến đến chốn, tu Phật đến chốn và tham gia làm Phật sự, chứ không phải chỉ là các Phật tử tín ngưỡng ngoài cổng chùa. Nếu được như thế đó thì 13 ngày hành trình tâm linh sẽ là những ngày kỷ niệm rất là khó quên, mở ra một bước ngoặt có giá trị mới, hữu ích mới cho chúng ta và tất cả mọi người. Chúng tất cả được an lành và hạnh thông.